Nào, thế bây giờ chúng ta dành những phút còn lại cho sách xuất hành. Thế khi nói đến bộ ngũ thư trong Cựu Ước thì các anh chị kể cho tôi nghe năm sách đó là những sách nào?
Sáng thế,
xuất hành,
Lê-vi,
dân số,
đệ nhị luật,
gọi là ngũ thư nhé. Chúng ta đã đọc sách Sáng Thế rồi và hôm nay bắt đầu bước vào sách xuất hành từ chương thứ nhất đến chương thứ bảy. Sách xuất hành là một cuốn sách rất quan trọng trong Cựu Ước. Nó quan trọng về mặt lịch sử, bởi vì biến cố Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập là biến cố trung tâm trong lịch sử dân Israel, lịch sử dân Chúa trong thời Cựu Ước. Và các anh chị biết là mỗi một năm người Do Thái cho đến bây giờ người ta vẫn cử hành lễ vượt qua, có nghĩa là người ta nhớ lại cái cuộc xuất hành này. Họ cử hành lễ vượt qua trong khung cảnh gia đình, ngồi ở bàn ăn, cả nhà có mặt ở đấy. Rồi một đứa con đứng lên đặt câu hỏi: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Thế người cha mới đứng dậy bắt đầu kể cho cả nhà nghe về cuộc xuất hành, để con cái biết được rằng tại sao đêm nay lại khác mọi đêm. Bởi vì đây là đêm mà Chúa giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Cho nên cả về mặt phụng vụ, cả về mặt lịch sử, cuộc xuất hành là biến cố rất quan trọng trong lịch sử dân Chúa thời Cựu Ước. Và đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô thì sách xuất hành cũng rất quan trọng. Bởi vì khi các anh chị đi lễ hàng ngày, hoặc là lễ Chúa Nhật, hoặc là những dịp lễ lớn, tôi chắc chắn là có nhiều lần các anh chị sẽ nghe đọc bài sách thánh trích từ sách xuất hành. Và ngày hôm nay thì ta phải đọc sách xuất hành, như tôi đã nói nhiều lần, bằng cách là chiêm ngắm Chúa Kitô, để thấy rằng cuộc xuất hành đích thực được thực hiện trọn vẹn là nơi Chúa Kitô chứ không phải là nơi Môsê. Nếu mà chúng ta chỉ ngưng lại ở Môsê thôi á, thì e rằng là mình sẽ chỉ đi tìm những cuộc giải phóng về mặt chính trị và kinh tế, giống như là dân Israel đã được giải thoát khỏi Ai Cập, mà mình không quan tâm đến cuộc giải thoát sâu xa nhất chỉ có Chúa Kitô mới đem đến cho chúng ta, đó là giải thoát khỏi tội lỗi. Vì không có nhiều thời giờ cho nên tôi không đi sâu vào điều này được. Trước hết tôi chỉ nhắc lại những sự kiện chính trong những chương sách mà chúng ta đã đọc để các anh chị đừng có quên, và sau đó sẽ tập trung vào một đoạn thôi, là một đoạn chủ chốt trong phần này. Các anh chị đã đọc rồi, bây giờ tôi nhắc lại để cho khỏi quên. Sách xuất hành kể lại cho chúng ta từ chương thứ nhất cho đến chương thứ bảy. Trước hết là nói đến sự lớn mạnh của dân Israel bên Ai Cập ấy nhỉ. Và dân Israel càng gia tăng dân số thì ông vua Ai Cập ông ấy càng lo lắng, càng sợ. Và vì thế một đàng ông ấy áp bức dân của Chúa, bắt đi làm việc quá sức. Và một đằng khác á, ông ấy có âm mưu để ngăn cản sự phát triển của dân này. Cho nên con gái nhà Do Thái mà sinh ra thì không sao, nhưng mà con trai thì bị giết chết. Hôm trước tôi có trả lời cho một bạn thắc mắc về Thiên Chúa sao mà ác dữ vậy, thì tôi có nói là đọc lại sách Xuất Hành đi để thấy là ai ác trước á. Cho nên mình đọc lại lịch sử mình sẽ thấy nó khác mà. Chính vua Pharaoh của Ai Cập có âm mưu tiêu diệt dân của Chúa bằng cách là giết con đầu lòng mà là con trai trong các gia đình Do Thái. Rồi chính trong khung cảnh đó mà chúng ta mới gặp được một câu chuyện vừa dễ thương mà vừa hấp dẫn, đó là câu chuyện Mô-xê. Mô-xê cũng là con trai mà được sinh ra thì phải chết thôi. Bà mẹ thì không nỡ lòng nào, cho nên là mới thả con vào trong cái thúng trôi sông. Nhưng mà có cô chị đi theo dõi tình hình. Mà lạ lùng là rồi cuối cùng Mô-xê nằm ở trong cái thúng đó, lại được công chúa Ai Cập vớt lên. Và vớt lên như vậy thì ông ấy là một đứa trẻ Do Thái, bây giờ tự nhiên được vào trong triều đình nhà vua, được sống, được nuôi dưỡng, được dạy dỗ như là con của hàng vua chúa vậy. Và đó là cách tự nhiên để Thiên Chúa chuẩn bị cho ông trở thành một nhà lãnh đạo sau này, có đủ tài đức để lãnh đạo cả một dân tộc. Thế rồi khi lớn lên, Mô-xê biết mình là người Do Thái, và khi ông quan sát, ông thấy là anh em bạn bè Do Thái của mình bị đánh đập dã man như vậy, thì ông đã nổi nóng lên và ông ấy giết một tên cai Ai Cập, phải không? Nhưng mà sau đó ông ấy phát hiện ra rằng cái chuyện mình làm đó người ta biết, thành thử ra ông ấy phải chạy trốn đến Midian đi chăn dê cho ông Giê-trô. Mà ông này không những ông cho chăn dê, rồi cuối cùng ông cho chăn luôn cả con gái ông. Và trong cái bối cảnh mà chạy trốn rồi đi chăn dê chăn chiên như vậy đó, Mô-xê một lần kia đi đến miền đất của Chúa và gặp gỡ Chúa. Một lát nữa chúng ta phải dành nhiều thời giờ để phân tích cái đoạn văn này, bởi vì đó là đoạn văn rất quan trọng. Và sau khi ông ấy gặp gỡ Chúa rồi thì ông ấy trở về, ông ấy thuyết phục dân. Rồi kế tiếp đó là ông ấy bắt đầu hội kiến với Pharaoh lần đầu tiên để thương lượng với Pharaoh để cho dân Do Thái được ra đi khỏi đất Ai Cập. Đấy, ít nhất là trong những chương chúng ta đọc câu chuyện nó tới đó.